khỏi khí quyển, lọt vào không gian. Lúc bấy giờ chỉ một ý nghĩ hành động sai nhỏ cũng làm cho phi thuyền lạc đi rất xa xôi. Cũng thế, chỉ cần hành giả có một mống niệm không đúng, nghĩ rằng đây là hữu biên, kia là vô biên, cái này là thường còn, cái kia là đoạn diệt, vân vân, cũng có thể lạc vào ma ý rất xa, và hành giả không thể lạc đến diệu tâm được. Vì vậy càng tu sâu vào tâm thức bao nhiêu mà còn mống một ý niệm thì không thể nhập được cái bản thể bất khả tư nghị được, hoặc sẽ dừng chân tại đó mà không tiến được xa hơn nữa. Vì lúc bây giờ sức tâm rất nhạy vi diệu, thần lực rất nhiều. Bởi vậy Đức Phật sau Pháp Hội Kinh Lăng Nghiêm, Ngài bèn đưa chìa khóa về ngũ ấm, mà Ngài chỉ nói rất cô động là kiên cố vọng tưởng sắc ấm, rồi hư minh vọng tưởng thọ ấm, rồi đến dung thông vọng tưởng tưởng ấm, rồi đến u uẩn vọng tưởng hành ấm, rồi cuối cùng đến hư vô vi tế vọng tưởng thức ấm. Càng ngày càng vi tế, kinh thanh sáng láng, nhiệm màu và biến hóa. Cũng như vừa rồi tôi đọc một bài báo nói rằng khoa học tuyên bố rằng họ có thể dùng hai mặt kim cương, ở giữa là một lớp kinh khí hydrogen, rồi dùng sức ép ép cái kinh khí ấy giữa hai miếng kim cương kia. Kinh khí là một chất nhẹ nhất mà bị ép trong sức ép khoảng 1 triệu lần hơn sức ép của không khí, thì lúc đó kinh khí biến thành kim khí, trở thành mặt gương sáng sôi ghê gớm. Như thế chứng tỏ rằng tất cả cái vô hình sanh ra cái hữu hình, nhưng khoa học cần phải dùng sức ép. Còn trong pháp giới thì đó là sức của nghiệp lực xoay vần mãi, tạo thành những cảnh giới và thân căn chúng sanh. Nay tôi xin đọc những đoạn kinh trong phần thức ấm, xin quý vị lắng nghe cho kỹ. Vì theo riêng tôi, chỉ cần lắng nghe thôi mà chưa cần hiểu nhiều cũng đủ tiêu trừ một số nghiệp chướng rồi. Kinh: Những ma sự thuộc thức ấm. A Nan, thiện nam tử kia tu pháp Tam Ma Đề, khi hành ấm hết rồi thì cái then chốt lay động u uẩn chung sanh ra các loài thế gian. Giảng trong kinh muốn nói khi hành ấm đã được tiêu dung thì hành ấm đó chính là những cơn lốc quang minh u uẩn phục lên, tạo thành những thân căn chúng sanh và tất cả thế giới. Hành giả lúc bây giờ đã đi qua những cơn xoáy quang minh đó thì cái then chốt lay động u uẩn chúng sanh ra các loài thế gian sẽ bị vượt qua. Có nghĩa là cái ngã do những cơn lốc quang minh phục lên và tạo nên những sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đều được tiêu trừ, và hành giả lọt vào biển quang minh, không còn những cơn lốc xoáy đó. Và sâu hơn nữa, vào được cái biển quang minh, trong đó không có một vật. Kinh: Diền mối vi tế quan hệ sâu xa, gây chịu nghiệp báo của ngã thể chúng sanh. Giảng: Tức là cái nút ngã của hành ấm đó đã bị vượt qua. Kinh: Cảm ứng đều bạch nhất. Giảng: Những cái nút đó đều bạch các tác động thôi, vì thức ấm là hư vô vi tế gần niết bàn. Kinh: Người đó hầu được đại giác ngộ nơi bản tính niết bàn. Giảng: Ta thấy trong kinh nói rất là ẩn mật, người đó hầu như được đại giác ngộ nơi bản tính niết bàn, vì khi hành giả đã lọt được vào thức ấm kia rồi, vào biển quang minh vi diệu ấy rồi, thì thấy không còn cái nút xoay của ngã nữa, thì tưởng rằng mình đã được cái đại giác ngộ nơi bản tính niết bàn rồi, nhưng kỳ thật vẫn chưa tới. Kinh: Như khi gà gáy tan, xem qua phương đông đã có ánh sáng. Giảng: Khi hành giả vào thức ấm ấy, thấy lóe lên từ diệu tâm ấy, vì cái thức ấm đó là cái hiện thực. Thức bắt đầu hiện tướng. Sâu hơn nữa là cái chân thức. Lúc này hành giả đến chỗ như mặt trời sắp sáng, thấy lóe lên một chút ánh sáng của phương đông thôi. Kinh dùng chữ rất cẩn trọng và hay. Kinh: sáu căn lỏng lặng, không còn lông lũi nữa. Giảng: lúc đó mắt tai mũi lưỡi thân và ý đều lỏng lặng, không còn lông rũi vào vọng nữa. Lỏng lặng là thế nào? Lấy ví dụ con mắt là một tụ lạc, nơi ra vào của những quang minh. Quang minh đi ra chiếu soi sự vật, rồi những hình ảnh đó lại đi vào trong tâm thức. Lúc còn phàm tình thì con mắt phóng quang minh đuổi theo sự vật, giao thoa với những quang minh của sự vật. Sao lại đuổi theo sự vật đó nên không gọi là rỗng lặng được, mà gọi là phiền não. Nhưng một hành giả tu như Huyễn Tam Bồ Đề vào đến thức ấm, lúc đó nhìn sự vật không bị dính mắc, hoặc không khởi tâm rong ruổi theo nó, thì cái đó gọi là rỗng lặng. Nên kinh nói không còn rong ruổi nữa, có nghĩa là vẫn liễu tri rành rẽ. Cái bàn thì biết nó là cái bàn, người nữ, người nam vẫn biết họ là người nữ, người nam vân vân, nhưng không khởi tâm yêu thích, ghét buồn, vui, lo sợ vân vân. Tôi xin nói thêm cho rõ nghĩa. Cái mắt nhìn hình sắc không rong ruổi nữa. Cái tai nghe âm thanh không chạy theo tiếng, không cho cái đó là hay hoặc dở. Lưỡi và mũi cũng thế, đến ý thức thì lúc đó cũng sẽ đến mức độ nhớ quên như một. Ý thức của chúng ta là khi thích hoặc ghét cái gì thì nhớ đến cái đó, nhưng vì nhớ cái đó mà quên đi cái khác. Như mặt gương lồi lõm, chỗ lồi thì nó chiếu soi cái phía đó thôi, mà lại chiếu soi một cách rất sai lệch và cong quẹo, nên chỉ nhớ có một mặt, còn mặt kia thì quên mất. Còn trong trường hợp này, khi ý thức rỗng lặng, nó như mặt gương sáng phản chiếu tất cả mọi thứ mà không nhớ quên cái nào. Vì vậy mới gọi là nhớ quên như một, không nhớ cái gì, tức là tâm không trụ vào đó, không thích nó. Còn không quên nó là vì không ghét cái đó, nên cũng không trụ vào nó. Vì không trụ nên nhớ quên như một. Phật tử góp ý: thưa ông, một vài lần xả thiền tôi cũng có được mức độ tâm thức ấy. Tôi xin tả lại trạng thái đó là: có lần sau một thời công phu thiền định, đến khi mở mắt ra thấy tất cả đều như vậy, mà không khởi một tâm niệm ý thức rằng đây là cái bàn, kia là cái ghế, màu sắc đẹp hay xấu, thích hay ghét vân vân. Tức là một tâm thức hồn nhiên nhìn tất cả không vọng tưởng. Nên lúc đó mà nhập thức khoảng 5-7 ngày thì tâm thức đó có thể kéo dài được lâu hơn. Rất tiếc tôi chỉ có được trong một khoảng thời gian rất ngắn rồi lại hết. Đáp: trường hợp của bác cũng là một trạng thái tốt đấy, nhưng theo tôi nghĩ thì đó chưa phải đến tình trạng tâm thức rỗng lặng, nhớ quên như một như trạng thái trong kinh đã tả đâu. Bác thử cố gắng một thời gian nữa xem sao. Kinh: trong và ngoài đều lặng sáng, vào được tính vô sở nhập. Giảng: tức là trong và ngoài đều yên lặng sáng sôi, không còn cái gì để nhập hay xuất nữa. Tức là không bám vào cái gì, không kết với cái gì, cũng không nhớ hay quên một cái gì. Kinh: thấu suốt nguyên do thọ sanh của 12 loại mười phương, xét rõ nguyên nhân do chấp trước gây nên, các loại không thể hấp dẫn được. Giảng: lúc đó hành giả khi vào được đến thức ấm, nhìn thấu suốt được nguyên do thọ sanh của 12 loài chúng sanh mười phương, xét được thấy nguyên nhân chính là do chấp trước gây nên. Tất cả các loài chúng sanh phải thọ sanh đều là do sự chấp trước tạo nên mà ra cả. Chấp trước là do những vọng tưởng, vọng tình như yêu, ghét, mừng, giận, lo buồn, vân vân. Các loài chúng sanh không thể hấp dẫn được. Khi hành giả vào đến thức ấm, nhìn rõ tất cả các loài chúng sanh đều do chấp trước, do những vọng tình, vọng tưởng gây nên, thì lúc bấy giờ không còn một cái gì có thể hấp dẫn được vị đó phải đi thọ sanh. Kinh: nơi thập phương thế giới đã nhận được tín đồng. Giảng: tín đồng là biển quang minh của thức ấm. Vì đã vượt qua được cái nút của ngã chấp rồi, thấy rằng tất cả pháp giới đều chỉ là quang minh, và những quang minh này hư vô vi tế. Những quang minh đó theo thiện ý của tôi bắt đầu chuyển theo đường vòng tròn ốc. Kinh: tính tinh vi ấy còn tồn tại, phát hiện một cách bí ẩn, ấy thì gọi là phạm vi của thức ấm. Giảng: tính tinh vi tức là những quang minh hiện thức. Ngôn từ của Kinh Lăng Già. Trong Kinh Lăng Già dùng nhiều chữ rất hay. Khi nói về diệu tâm thì Kinh gọi là chân thức. Khi có vô minh khởi lên thì trong diệu tâm ấy hiện tướng thành thức sơ năng biết. Khi xuống đến mạt na thức là chỗ chấp ngã thì gọi là chuyển thức. Xuống đến ý thức thì gọi là phân biệt thức. Tính ti vi ấy còn tồn tại, tức là những quang minh của hiện thức vừa mới phát hiện từ biển tâm, phát hiện ra một cách bí ẩn rất vi tế, chưa làm phát hiện hành ấm u uẩn. Kinh: nếu trong tính đồng đã chứa đựng của các loài. Giảng: tất cả các loài chúng sanh đều từ trong biển quang minh đó mà ra cả, nên chúng đều cùng một tính. Kinh: huân tập tiêu hóa sáu căn. Giảng: tu ngược vào đến đây, hành giả không còn theo đuổi sáu trần nữa, gắn tu tập để tiêu dung sáu căn, khiến cho sáu căn hỗ tương lẫn nhau, có thể dùng tai để nhìn, tay để nghe, mắt để ngửi, vân vân. Kinh: làm cho khi hợp, khi chia được tự tại, cái thấy cái nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh, thay thế lẫn nhau, thập phương thế giới với tại thân tâm đều như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, thế gọi là thức ấm. Người đó mới vượt khỏi mạn trược, xét lại nguyên do cội gốc là vọng tưởng điên đảo, huyễn hóa lộn không. Giảng: trong Kinh Lăng Nghiêm đoạn của Ngài Quán Thế Âm nói về nhĩ căn viên thông có nói: lúc bây giờ thân tâm thành một khối, bảo giác viên dung, có thể dùng cái thân tâm đó làm bất cứ cái gì cũng được, làm cho khi hợp, khi chia được tự tại. Khi chúng ta có nhục thân này, những cảm giác mà chúng ta có thể cảm thấy được chỉ là do sự xúc chạm hợp mà thôi. Khi bị tách ra thì cảm giác không còn. Ví dụ như khoác một chiếc áo ấm lên người thì ta sẽ có cảm giác ấm hoặc nóng tùy theo thời tiết bên ngoài. Khi cái áo được cởi ra thì những cảm giác không còn nữa. Một hành giả tu lên đến mức độ này thì cảm giác của thọ ấm không cần phải hợp và ly nữa, mà vẫn có thể được những cảm giác mà không bị chấp vào đó. Cái nghe, cái thấy thông nhau cũng vậy, không cần phải dùng mắt hay tai mới có thể nghe hoặc thấy được, mà có thể dùng bất cứ cái gì cũng có thể thấy nghe được. Nói thì có vẻ hoang đường, nhưng chính sự thật nó là như vậy. Tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau, lúc đó sáu căn đều thanh tịnh, nên tác dụng của nó cũng thanh tịnh, có thể dùng thay thế lẫn nhau, tức là mắt có thể nghe, tai có thể thấy, vân vân. Tới mức này thì tất cả thập phương thế giới cùng với thân tâm đều như ngọc lưu ly trong suốt. Lúc này hành giả thấy mình và pháp giới gần như là một. Khi ấy sáu căn có thể hỗ tương lẫn nhau, cả thân tâm và pháp giới là một bảo giác viên dung và là khối chân thức. Đó là hết thức ấm, vượt qua được biển hiện thức để bắt đầu đi vào biển chân thức, gọi là vượt khỏi mạn trượt. Nó chính là vô minh cội gốc. Hỏi: nếu nói về sáu căn hỗ tương, thì trường hợp khi phàm phu chúng ta nghe một tiếng nào đó từ lâu xa xưa, từ 10-15 năm trước, nay trong cái thấy của ta, một đôi khi vẫn còn nghe văng vẳng cái tiếng ấy, thì cái đó có phải là thấy và nghe như nhau không? Đáp: nó cũng như nhau, nhưng cũng khác. Khác là vì ngày xưa ông nghe là do những âm thanh vang phía ngoài vọng lên, đưa vào bằng nhĩ, rồi chuyển lên ý thức và nhận ra tiếng. Nhưng bây giờ âm thanh đó ở ngoài không còn vang nữa, mà chỉ còn nghe được cái lạc tả ảnh tử ở trong tâm thức thôi. Đó là cái tiền trần rơi rớt lại trong thức tâm mà ra. Cái đó là nghe bằng ký ức, nên vai trò của ý thức là dùng ký ức để làm nổi lên trong tâm thức, nên mới nghe được tiếng ấy. Hỏi: nhưng tôi có dụng tâm để nghe lại tiếng ấy đâu, vậy mà thỉnh thoảng vẫn nghe oan oan rất rõ, mà kỳ thật bên ngoài không hề có âm thanh ấy, tại sao vậy? Đáp: nếu không dụng tâm thì ý thức không làm việc, nhưng vô thức lại làm việc, thành ra không có tác động của ý thức. Tuy nhiên vì vô thức vẫn còn làm việc, nên vẫn nghe được tiếng vang ấy. Lấy một thí dụ cho dễ hiểu, khi ta gặp người bạn, ta nghe họ nói chuyện cười đùa vui vẻ, rồi sau đó không gặp lại nhau nữa, bẵng đi 10-25 năm, ta cũng không hề nhớ lại tiếng nói cười của người ấy, thì cái âm thanh nói cười ấy nó sẽ đi đâu? Nó sẽ rơi vào trong vô thức của ta, thức thứ 8. Nó nằm ở đấy, tạo thành một chủng tử, nhưng nó lại không nằm một cách ù lì bất động trong đó, mà nó vẫn âm thầm biến chuyển, huân tập. Nó không mất đi hay hao mòn đi. Rồi một hôm hốc nhiên, dù không dụng tâm nghĩ đến họ, nhưng do nhân duyên chín mùi lại nổi lên bình diện của ý thức, nên trong tâm tự nhiên ta nghe được âm thanh đó, dù rằng không có sự dụng tâm của ý thức móng lên chủng tử trong vạn thức. Hỏi: trường hợp này có được gọi là thấy nghe như một không? Đáp: không thể coi là thấy nghe như một được, vì trường hợp này hoàn toàn khác. Đó là sự làm việc của ý thức thức thứ 7 và tàn thức thứ 8. Còn một hành giả tu cao lên đến mức vào đến thức ấm, thì tất cả sáu căn đều dung thông hỗ tương lẫn nhau, không lưu ngại, không phải dùng ý thức để câu vớt những chủng tử từ tàn thức, cũng không cần đến vô thức đưa các chủng tử lên bình diện của ý thức nữa. Lúc đó tâm thức trong sáng nhiệm màu như một tấm gương soi ảnh hiện tất cả pháp giới. Mắt không cần dùng để nhìn, tai không chỉ để nghe, mũi không chỉ để ngửi, vân vân, mà tất cả pháp giới đều ảnh hiện trong đó, như nhìn thấy cung trời, chư thiên ca múa, vân vân. Hỏi: như vậy thì cái thấy đó là bằng tưởng tượng mà ra? Đáp: không phải là tưởng tượng, vì tưởng tượng là tuy không thấy gì cả, chỉ dùng ý thức cộng thêm một chút kinh nghiệm vẽ vời ra cảnh trời, cảnh chư thiên. Còn nói về hồi tưởng thì trong trường hợp của ông hỏi, tất nhiên là đã có kinh nghiệm về tiếng vang ấy rồi, cách đi một thời gian hồi tưởng lại, thì trong tâm thức hiện lên cái lạc tả ảnh tự từ trong tàn thức nổi lên. Còn người tu hành hơn chúng ta ở chỗ vào ngay được vô thức ấy rồi, không cần phải câu một hình ảnh hay âm thanh nào lên cả, nên muốn nghe tất cả cái gì cũng đều hiện tiền, ứng hiện lập tức. Hoặc nghe chư Phật thuyết pháp Hoa Nghiêm thì cũng nghe thấy được, hoặc muốn nhìn thấy Đức Phật thuyết pháp trong Pháp hội Linh Sơn thì cũng nhìn thấy lập tức. Như những cái nghe, cái nhìn của hành giả, không cần phải dùng con mắt hay cái tai, mà có thể nhìn bằng tâm thức. Vì kinh dạy thập phương thế giới với thân tâm đều như ngọc lưu ly, có nghĩa rằng tâm thức và thế giới đồng như nhập một, nên cái thấy, nghe hay biết đều dung thông hỗ tương lẫn nhau. Kinh A Nan: nên biết thiện nam tử đó đã xét cùng tính không của các hành. Giảng: xét cùng tính không của các hành là xét đến tận cùng của các cái xoáy gút, của những cái flash phục lên, những tia chớp nhói đó đều do nghiệp lực và đều là không cả. Kinh: trở về bản tính của thức. Giảng: tức là vào được đến thức ấm. Kinh: đã diệt được sanh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Giảng: hành ấm là chỗ u uẩn của sanh diệt, nó phục lên những tia chớp nhóa rồi tắt đi ngay. Khi nó phục lên thì gọi là sinh, còn khi nó tắt đi thì gọi là diệt. Nó là chỗ xứ sở của sinh diệt. Còn ở tưởng ấm thức thứ sáu là xứ sở của cái nhớ và cái quên, và thọ ấm là xứ sở của cái hợp và ly, sắc ấm là xứ sở của cái sách và không. Kinh Lăng Nghiêm: khi một hành giả vượt qua được sắc ấm thì sẽ vượt qua được ý niệm nhị biên về sắc không, vào đến thọ ấm thì vượt được cái hợp và ly. Vì thọ ấm tức là gì? Khi một vật nào chạm vào thân căn chúng ta thì chúng ta sẽ có cảm giác, khi nào nó rời ra thì không còn thấy cảm giác nữa. Đó là thọ ấm, xứ sở của cái hợp và cái ly. Dụ như khi gặp một người thì ta khởi tâm thương ghét vân vân. Còn tưởng ấm thì xứ sở của cái nhớ và cái quên. Như ý thức khởi lên một cái gì thì nó nhớ đến cái đó, sau đó khởi lên một cái khác thì nó lại quên cái trước để nhớ đến cái sau. Còn hành ấm thì nó là những cái nút hào quang phục lên thì nó là sanh. Chúng sanh tưởng đó là sanh, nhưng chính nó cũng chẳng thật sanh. Đến khi nó tắt đi thì gọi là diệt, nhưng chính thật nó cũng không có thật diệt. Dụ như một người nhìn chăm chăm vào hư không được một lúc, mắt mỏi mệt thì thấy có hoa đốm hiện lên giữa hư không thì gọi cái hoa đốm xanh. Đến khi không dụng tâm nữa thì không còn thấy hoa đốm nữa, bèn gọi là hoa đốm diệt. Kỳ thật nó không xanh không diệt, lên đến thức ấm thì vi diệu vô cùng. Nó là xứ sở của cái đứng lặng nhập vào cái đứng lặng. Đó là theo trong kinh Lăng Nghiêm dạy thế. Khi ngài A Nan hỏi cái ngàn mé của các ấm là gì, thì Đức Phật trả lời: này A Nan, sắc không là ngàn mé của sắc ấm, nhớ quên là ngàn mé của tưởng ấm, sanh diệt là ngàn mé của hành ấm, còn đứng lặng nhập vào cái đứng lặng là ngàn mé của thức ấm. Ta cũng cần nên giải thích thêm câu cuối cùng này: đứng lặng nhập vào cái đứng lặng là gì? Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, trong thức ấm có kiến đại và thức đại. Cái thức đại nó đã đứng lặng rồi. Nhưng nó còn phải nhập vào cái đứng lặng sâu hơn nữa, là cái kiến đại. Vì vậy Kinh Lăng Nghiêm rất khó hiểu, vì chỉ toàn nói đến những cái trừu tượng mà ý thức chúng ta chưa thể mường tượng nổi. Kinh đã xét cùng tính không của các hành, trở về bản tính của thức, đã diệt được sanh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Giảng, tuy rằng hành giả đã diệt được cái sanh diệt trong hành ấm rồi, mà đó là cái tạo ra chúng sanh, nhưng đến đây chưa phải là chỗ tinh diệu của tịch diệt, chưa tới chỗ chân như nhiệm màu đâu, chỉ mới chớm vào thức ấm mà thôi. Kinh, người đó có thể khiến nơi thân mình các căn khác nhau, khi hợp khi chia, và thông suốt với sự hay biết các loài thập phương. Cái hay biết đó thông suốt vắng lặng, có thể vào tính bản viên. Giảng, ngài muốn nói rằng khi một hành giả vào đến thức ấm rồi thì có thể vào được tính bản viên, tức là có thể vào đến chân thức và chân tâm đó, nhưng chỉ mới chớm vào thôi. Nếu khởi tâm cho rằng việc làm đã xong rồi thì đó là rất lầm lạc, tức là ngài muốn dạy cho ngoại đạo biết như thế. Vì phần đông ngoại đạo vào đến đây rồi thì dừng chân, cho là đã đến bến, việc làm đã hoàn mãn thì chưa phải, là dừng chân quá sớm. Kinh, nếu nơi chỗ quay về lại lập ra cái nhân chân thường và quyết định như thế là đúng, thì người đó xa vào cái chấp nhân sở nhân, trở thành bạn bè của bọn sa tỳ ca la, chấp có mình đế, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính biên trì, ấy gọi là bọn thứ nhất. Lập cái tâm sở đắc thành cái quả sở quy, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sanh ra giống ngoại đạo. Giảng, khi hành giả vào được đến thức ấm rồi mà tưởng đó là nhân chân thực và quyết định như thế là đúng, khư khư cho rằng đã đến bến rồi, thì người đó sa vào cái chấp nhân sở nhân, tức là không phải nhân chân thường mà cho rằng nhân chân thường, lúc đó trở thành bạn bè của bọn sa tỳ ca la ngoại đạo, chấp là có mình đế. Vì lúc đó hành giả chấp thức ấm đó chính là cái minh đế tạo ra pháp giới này, nên rơi vào ngoại đạo. Tóm lại, Phật muốn dạy ngoại đạo rằng đừng dừng chân ở đó, phải đi sâu hơn nữa, vì đó chưa phải là cái rốt ráo tối thượng đâu, chưa phải là bồ đề. Nhưng trong ma chướng của thức ấm thì có thể dễ hiểu hơn hành ấm, không có cái vụ hữu biên vô biên, mà chỉ là lầm rằng tưởng đã đến bến rồi. Kinh, A Nan, lại thiện nam tử kia xét cùng tính không của các hành đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn cho tinh diệu của tịch diệt.